Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 41. Xin mời mở bổn kinh ra. Phần khoa chú quyển trung, trang 39. Xem kinh văn. Phục thứ phổ quản, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, năng đối Bồ Tát tượng tiền, tác chư kỷ nhạc cặp ca vịnh tán thán, hương hoa cúng dường, nải chí khuyên ư nhất nhân đa nhân, như thị đẳng bối, hiện tại thế trung cặp vị lai thế, thường đắc bách thiên quỷ thần nhật dạ hộ vệ, bất lệnh ác sự triếp văn kỳ nhĩ, hà huống thân thọ chư hoạnh. Trên kinh Địa Tạng chúng ta xem thấy rất nhiều cách thức để cúng Phật. Chỗ này là dùng kỷ nhạc. Kỷ chính là chúng ta hiện nay gọi là ca múa âm nhạc. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa, chúng ta xem thấy trong những bức tranh biến tướng đồ vẽ Thế Tôn Hoằng Pháp, chư thiên ca hát nhảy múa để cúng dường khi Thế Tôn đang giảng kinh thuyết pháp. Những sự việc này là nhất định không có trong Phật Pháp Tiểu Thừa. Như Bát Quan Trai Giới, Sa Di Giới, Tỳ Kheo Giới tuyệt đối ngăn cấm đi đến những chỗ ca múa. Nhưng Bồ Tát Đại Thừa thì khác. Chúng ta có thể thấy vô cùng rõ ràng. Tiểu Thừa là phương tiện thiện xảo mà Phật thiết lập ra đối với xã hội bảo thủ, đối với người bảo thủ. Phật Pháp Đại Thừa là đối với xã hội cởi mở, là đối với những chúng sanh cởi mở này. Đây là chứng tỏ Phật quả thật là không có pháp cố định, không có pháp nhất định. Phật giáo hóa chúng sanh đều là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng ta thấy ở trong Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt nói rất rõ ràng những chỗ này. Ngài thật sự là ứng cơ. Phật đương nhiên là có trí huệ, có đức năng. Ngài nhìn một chúng sanh có thể nhìn thấy nhân duyên vô lượng kiếp về trước. Chúng ta không có năng lực này. Cho nên Phật nhiếp thọ chúng sanh, Ngài dùng tứ nhiếp pháp rất viên mãn. Sau cùng của tứ nhiếp pháp là lợi hành đồng sự. Đồng sự đây là cởi mở. Nếu như không cởi mở thì sao có thể đồng sự với chúng sanh được chứ? Đây là trí huệ cao độ, thiền định rất sâu. Ngài có thể thuận chúng sanh, có thể ở trong đó dẫn dụ chúng sanh, khiến cho chúng sanh giác ngộ, khiến cho chúng sanh quay đầu, cải tà quy chánh, đoạn ác tu thiện. Phật có năng lực này. Nếu như mình không có trí huệ, không có định công, mà cũng muốn học làm như vậy thì rất khó chống lại sự cám dỗ của cảnh giới bên ngoài. Có rất nhiều người không đủ định huệ, bị cảnh giới bên ngoài cám dỗ mà thoái chuyển, mất đi đạo tâm. Chúng ta thấy nhan nhản khắp nơi. Từ thời đại Thích Ca Mâu Ni Phật đến nay, mỗi thời đại đều có. Người xuất gia đọa lạc, người xuất gia hoàng tục. Thật ra hoàng tục vẫn tốt hơn so với đọa lạc. Họ từ bỏ hình ảnh người xuất gia để hoàng tục làm người tu hành tại gia cũng tốt, cũng có thể thành tựu. Cho nên xuất gia ở trong cửa Phật, hoàng tục là một hiện tượng rất bình thường, cũng là hiện tượng tốt. Chúng ta không nên nhìn bằng ánh mắt khác, như vậy thì bản thân chúng ta có tội rồi. Như hiện nay những quốc gia tiểu thừa, họ có hình thức xuất gia trong thời gian ngắn. Ở Thái Lan, ngay cả vua cũng phải xuất gia 3 tháng. Sau 3 tháng lại hoàng tục. Đây là tiếp nhận nền giáo dục Phật giáo, sống đời sống Phật giáo. Điều này chắc chắn có lợi ích, giúp ích đối với xã hội. Đoạn này là nói rõ phước báo có được khi dùng ca múa âm nhạc cúng dường Bồ Tát. Đoạn phía trước là nói cúng dường, đoạn phía sau là nói họ được phước. Từ đoạn kinh văn này, chúng ta cũng có thể thể hội được và suy rộng ra, dùng cách thức nghệ thuật để hoằn pháp lời sanh. Ở trong Đại Tạng Kinh, tôi xem thấy ở trong Gia Khánh Tạng, Gia Khánh Tạng là biên tập vào thời Minh. Tạng Kinh rất dày, hiện nay là đóng bìa cứng, đại khái là hai cuốn dày cỡ này. Nội dung là gì? Toàn là ca từ phổ nhạc. Ca từ phổ thành nhạc cũng có thể biểu diễn. Từ đó cho thấy thời xưa dùng cách thức này để khuyến hóa chúng sanh là việc rất thường thấy. Bởi vì chúng sanh thích tiếp nhận cách thức này. Biên tập thành kịch bản để biểu diễn tương đối ít. Vì sao vậy? Phải nhiều điều kiện. Không phải một người, vài người là có thể làm được. Một vài người dùng ca hát, loại biểu diễn nghệ thuật dân gian này, vào thời xưa là rất thường thấy. Đặc biệt là biểu diễn trong pháp hội. Bởi vì lúc có pháp hội thì người nhiều, dùng cách thức này để tuyên dương Phật Pháp, dùng phương thức này để khuyến hóa chúng sanh, là một cách thuyết pháp hay vô cùng. Kinh Địa Tạng, nếu như chúng ta đem những câu chuyện về Quan Mục Nữ, Bà La Môn Nữ ở phía trước này, dùng phương thức ca múa kịch tuồng để biểu diễn ra, thì hiệu quả sẽ lớn hơn rất nhiều so với chúng ta giảng kinh trên bục giảng.
À,
Đường lối này hy vọng các đồng tu phải nhớ kỹ. Chúng tôi ngày nay là lực bất tòng tâm. Nếu như có đủ điều kiện thì phải đem Phật Pháp Đại Thừa lên sân khấu. Nếu như có dựng thành phim truyền hình nhiều tập chiếu trên đài truyền hình, bạn thử nghĩ xem sẽ giáo hóa được bao nhiêu chúng sanh, sẽ nhận được sự hoan nghênh của đại chúng khắp nơi. Đây là điều chúng ta cần phải nghĩ đến. Vào thời xưa, ở trong kịch bản, cổ đức cũng có biên tập. Tác phẩm tôi nhìn thấy là kịch bản bình kịch Quy Nguyên Kính. Trong đây có ba câu chuyện đều là của Tịnh Độ Tông chúng ta. Đoạn thứ nhất là chuyện về Đại sư Huệ Viễn. Đoạn thứ hai là chuyện về Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ. Đoạn thứ ba là chuyện về Đại sư Liên Trì. Biên tập rất hay. Nó là dùng cách thức bình kịch để biểu diễn trên sân khấu. Diễn viên đó chính là Bồ Tát, là đang giảng kinh thuyết pháp. Lần trước cư sĩ Du Bổn Dương đến viếng thăm Singapore, có đến thăm tôi, đặc biệt nhắc đến ông muốn dùng phương pháp nghệ thuật để giúp Phật giáo. Tôi nói sai rồi, anh không phải giúp Phật giáo, không phải giúp pháp sư, anh chính là đại pháp sư. Anh dùng phương pháp này hoằng pháp lợi sanh, vậy mới là chính xác. Cho nên kế hoạch của ông lần này, sau khi làm xong tập thứ hai, tập thứ ba ông sẽ diễn Tế Công Thuyết Pháp, chính thức là đại pháp sư. Chúng tôi vô cùng hy vọng nguyện vọng của ông có thể thực hiện được. Cũng hoan nghênh ông sẽ đóng vai Bồ Tát Địa Tạng. Trước đây tôi nghe nói ở trong điện ảnh có người đóng vai Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, nhưng mà không có dựa theo nghĩa kinh của kinh văn để biểu diễn. Dựa theo nghĩa kinh biểu diễn mới thật sự là lợi ích tất cả đại chúng. Chữ mấu chốt ở trong đoạn kinh văn này vẫn là chữ thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân vẫn là ở chữ thiện. Có thể thấy mục đích ca múa biểu diễn của họ là nhằm khuyến hóa chúng sanh, chứ không phải kinh doanh kiếm lợi. Hiện nay mục đích của mọi thứ giải trí thế gian đều là nhằm kinh doanh kiếm lợi. Nếu như lợi nhuận không khá thì họ sẽ không chịu làm. Biểu diễn nhất định phải bán vé. Còn dụng tâm của thiện nam tử, thiện nữ nhân thì khác. Mục đích của họ là giáo hóa xã hội, là tuyên dương Phật Pháp, lợi ích chúng sanh. Mấu chốt là ở chỗ này. Năng đối Bồ Tát tượng tiền tác hư kỷ nhà cập ca vịnh tán thán, hương hoa cúng dường, nải chí khuyên ư nhất nhân đa nhân. Tốt nhất là lợi dụng nơi có pháp hội. Thời xưa vào những ngày lễ Phật Bồ Tát thường có diễn kịch. Diễn kịch là có căn cứ, là có trong kinh văn này. Nhưng xem bạn là diễn kịch gì, nội dung diễn kịch, mục đích diễn kịch là ở chỗ nào. Nếu như mục đích của diễn kịch là nhằm thu hút tín đồ, thế thì sai lầm. Mục đích nhất định là dùng cách thức này để giảng kinh thuyết pháp, phổ độ chúng sanh. Vậy là thiện rồi. Mấu chốt là ở điểm này. Chúng ta hãy bàn một chút. Rốt cuộc họ sẽ được những công đức gì? Lợi ích của họ từ đâu mà có? Hiện nay hầu hết người thế gian cho những cách làm này của Phật Pháp là mê tín. Thế thì trong quan niệm của họ, tu phước cần phải tu ở đâu? Cần phải làm nhiều sự nghiệp từ thiện, như giúp đỡ những chúng sanh nghèo khổ, những chúng sanh già yếu, chúng sanh tàn tật, chúng sanh nhiều bệnh tật trong xã hội. Làm những sự nghiệp từ thiện này thì được chính phủ nhà nước khen thưởng, đại chúng xã hội khen ngợi. Còn Pháp hội Phật giáo chúng ta ở nơi đây diễn một vở kịch, không có ai xem trọng. Trong ý nghĩ của họ, cho rằng việc đó đâu thể sánh bằng nhà từ thiện xã hội. Chúng ta làm vậy là mê tín, là dơ dác của cải, đem lại ấn tượng rất không tốt cho xã hội. Những chuyện này chúng tôi không dám nói là không có. Thế nhưng tất cả những phương tiện Phật Pháp chân thật, nó đều là mang mục tiêu giáo dục. Đem giáo dục kết hợp với nghệ thuật, trở thành nghệ thuật giáo dục. Đây là cách cao siêu nhất, đạt đến đỉnh cao trong phương pháp giáo dục. Thế Tôn từng giây từng phút đang đề xướng. Chúng ta ở trong tất cả kinh, bộ kinh nào cũng lặp lại rất nhiều lần. Phật Đà dạy chúng ta thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Diễn chính là biểu diễn. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của Thế Tôn. Cho nên hôm qua chúng ta có nói đến chủ dược thần ở trong hội Hoa Nghiêm, và thuận tiện nói đến tu phước. Bởi vì chủ dược thần là trị bệnh cho người ta. Thế gian có ba loại người không sanh bệnh. Phải biết, thầy thuốc cao siêu nhất là có thể làm cho người ta không sanh bệnh thì mới gọi là cao siêu. Họ bị bệnh rồi mới trị bệnh cho họ thì không gọi là cao siêu. Làm sao có thể khiến cho tất cả chúng sanh không sanh bệnh? Phật là Đại Y Vương, Phật có năng lực. Ba loại người này là: loại người thứ nhất là người có phước báo, cho nên bạn phải biết tu phước. Người có phước không sanh bệnh. Loại người thứ hai là người có định công không sanh bệnh. Loại thứ ba là người có trí huệ không sanh bệnh. Huệ đó không phải là thông minh trí huệ của thế gian chúng ta. Nhà Phật nói minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Vì sao nói ba loại người này không sanh bệnh vậy? vì ba loại người này có thể ngăn cản được. Nhân tố sanh bệnh, người có phước báo thì nhân tố sanh bệnh ít. Người có công phu thiền định có thể khống chế được nhân tố sanh bệnh, khiến cho những nhân tố đó không khởi tác dụng, cho nên họ không sanh bệnh. Người khai ngộ minh tâm kiến tánh thì càng siêu tuyệt hơn nữa, đem tất cả nhân tố của bệnh tật giống như hóa học hiện nay vậy, đều đem nó hóa giải biến thành trí huệ, đều biến thành công đức cả, cho nên họ không sanh bệnh. Đạo lý và chân tướng sự thật này chỉ có Phật biết. Phật chỉ dạy chúng ta phải tin. Cho nên Phật Pháp là nền giáo dục chí thiện viên mãn đối với chúng sanh trong chính Pháp giới. Lý luận viên mãn, phương pháp xảo diệu, Phật nói trên kinh là khéo léo tài tình đến cực điểm. Đáng tiếc là đồng tu học Phật chúng ta ngu muội không biết, không thể hội được tâm ý của Phật, không hiểu cách thức Phật giáo hóa chúng sanh. Tuy học Phật mà vẫn không đạt được lợi ích của Phật Pháp như cũ. Nói không đạt được lợi ích của Phật Pháp là nói hiện tại. Thế nhưng lợi ích chân thật, lợi ích sâu xa đều đạt được. Quả báo không phải ở đời này, không phải ở kiếp này. Vì thế người thế gian cũng không thể tin được. Đối với việc cúng Phật này, họ cũng xem thường, cũng lơ là. Đồng tu học Phật chúng ta thường hay nghe thấy cổ đức thường nói: vừa qua căn tay vĩnh viễn thành hạt giống đạo. Vừa qua căn mắt cũng vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo. Căn là sáu căn. Sáu căn là lấy căn mắt làm đại biểu. Nói căn mắt là nói đến sáu căn. Phải hiểu được ý nghĩa này. Nói căn nào bạn liền chấp trước vào căn đó thì bạn khó dạy rồi. Dạy học trong Pháp thế gian còn xem trọng từ một suy ra ba, nghe một biết mười. Trên hội Lăng Nghiêm nói sáu căn, Phật cũng chỉ nói một cái, nói một cái kiến tánh. Mười lần hiển thị kiến, bạn hiểu được mười lần hiển thị kiến, cùng một đạo lý như vậy, cũng liền hiển thị văn, hiển thị giác, hiển thị tri, thấy đều có. Cho nên nói vừa qua căn tai vĩnh viễn thành hạt giống đạo, chúng ta thấy đều hiểu rõ rồi. Mắt thấy cũng là hạt giống đạo, thân xúc chạm cũng là hạt giống đạo, lưỡi nếm cũng là hạt giống đạo, mỗi người vẫn là hạt giống đạo như thường. Như vậy bạn mới hiểu được tạo tượng trong Phật Pháp. Công đức của tạo tượng Phật rất lớn. Trong Đại Tạng Kinh có kinh công đức tạo tượng, quả báo không thể nghĩ bàn. Bạn muốn hỏi gì sao? Tượng đúc có thể truyền được dài lâu, còn ảnh vẽ khiến người ta nhìn thấy, liền gieo hạt giống thành Phật. Khi họ nhìn thấy tượng Phật, tượng Bồ Tát, sẽ đem hạt giống thập pháp giới hàm chứa trong A La Gia thức của họ. Hạt giống của pháp giới Phật, pháp giới Bồ Tát sẽ hiện thành một lần. Tất cả công đức, phước đức thế gian và xuất thế gian, có cái nào có thể lớn hơn so với cái này chứ? Trong A Lại Gia thức của mỗi chúng sanh đều có đầy đủ hạt giống của mười pháp giới. Chúng ta thọ sanh ở nơi nào trong thập pháp giới? Sống đời sống ở trong pháp giới nào? Điều đó phải xem niệm cuối cùng lúc bạn sắp lâm chung. Niệm này là niệm gì? Nếu như niệm lúc lâm chung là niệm Phật thì họ sẽ về pháp giới Phật. Niệm lúc lâm chung là niệm Bồ Tát, họ sẽ về pháp giới Bồ Tát. Hiểu rõ đạo lý này mới biết được việc tu phước trong cửa Phật là không thể nghĩ bàn. Công đức của tạo tượng đâu phải là mê tín. Không những không phải mê tín mà là trí huệ chân thật, vô lượng phước báo. Bức tôn tượng này không những khiến cho mình được phước, phàm là người có duyên nhìn thấy đều là khơi dậy hạt giống Phật Bồ Tát trong ruộng tám thức của họ. Thấy một lần là giống như tia chớp vậy, tỏa sáng một lần. Nên biết một lần tỏa sáng này là vô cùng hy hữu hiếm gặp. Bởi vì nếu họ không được thân người, không gặp được Phật Pháp, thì họ sẽ không có duyên này, không có cơ hội này. Tuy trong ruộng tám thức có hạt giống Phật mà không có duyên khơi nó vậy.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tịnh Không Pháp Ngữ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. người đọc Hạnh Quang, nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ Phan Thế Phả. Kính nguyện hương linh nương nhờ Phật lực, tội diệt phước sanh, tóc xả mê đồ, tảo đăng Phật quốc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.